cái đầu của chúng ta có gạch là Đức Phật nói đúng đi nữa, nhưng mà cái trong tâm của chúng ta không bao giờ nói đúng hết. Đức Phật nói vô thường, cuộc đời có rồi mất, nhưng mà mình thì mình cứ nghĩ là nó là thường thôi, hết có là mình vui, mà mất thì mình buồn. À, càng có lớn thì càng vui, mà càng mất lớn thì càng buồn. Như vậy rõ ràng là chúng ta gọi gì, khẩu phục, ý phục, nhưng mà tâm không có phục. À, Đức Phật nói vô thường mình phục lắm, Đức Phật phục lắm, nhưng mà cái tâm của chúng ta không có phục, cho nên là chúng ta chưa có giác ngộ được cái giáo lý của Đức Phật, chưa bước vào cái điều thứ hai. Cái tâm của chúng ta mà phục thì có nghĩa là cái gì đến thì chúng ta đừng có vui, mà cái gì mất thì đừng có buồn, bởi vì chúng ta đã hiểu rõ ràng được đó là cái vô thường. Cho nên giáo lý của Đức Phật nói chúng ta nghe lại rất là dễ, nhưng mà tu thì rất là gian nan lắm. Mà gian nan hay không do mình không có thường xuyên nhắc nhở, không có thường xuyên huấn luyện cái tâm, chứ nếu thường xuyên huấn luyện tâm thì nó cũng được. Nếu chẳng hạn như quý Phật tử ở đây nghe giảng rất là nhiều, thì nói ví dụ để cho chúng ta biết ý thức được cái tâm của chúng ta tu như thế nào nhé. Ở đây quý Phật tử tu rất là nhiều, nhiều người đi tụng kinh, nhiều người đi trì chú, nhiều người đi bố thí, cái gì cũng tu hết. Rồi cái nhân cái một hôm mới đi hành hương, tu là hành hương với gì đó, phải không? Hành hương rất là tốt. Trong khi đi hành hương về, cái nói người ta nói này bác, ghé vô cái chỗ này mua trái cây này rẻ lắm. Cái mình nghe nó rẻ mình ham quá, chạy vô mua một đống về. Đấy. Thấy không? Mới nghe nó rẻ cái ham, thấy chưa? Thì tham rồi, tu ở đâu, nãy giờ tu quá trời nhưng mà nghe nó rẻ cái ham liền. Mà đâu phải ham không rồi thôi đâu, ham mà mua về cả đống ấy. Rồi xong rồi về khoe, trời tôi mua này rẻ lắm. À, cho nên rõ ràng là chúng ta không có ý thức và không có huấn luyện nó. Vì vậy mà không thường xuyên tỉnh giác huấn luyện, cho nên rằng chúng ta khó mà vượt qua được cái ải vô thường lắm. Thầy nói vậy để cho chúng ta ý thức được rằng tu rất là khó, khó tu lắm. Bởi vì nó bao vây, những cái cám dỗ nó bao vây chúng ta rất là thường xuyên, không phút nào nó hở. Chúng ta chỉ cần mà lơ là quên tỉnh giác nó một tí đó là nó chi phối lại chúng ta. Thế đó là nói về vô thường. Thì cái vô thường, cái vô thường mạnh nhất của chúng ta đó là vô thường gì? Đó là cái vô thường chết. Khi nào chúng ta biết ngày mai chết á, thì chúng ta mới sợ lắm, ai cũng sợ hết. Thầy nói ví dụ như giờ đa số, thầy biết quý Phật tử có sợ hay không? Thầy biết là đa số Phật tử ở đây ai vậy, nghe nói đi nhà thương là ngán lắm, phải không? Nghe nói khám rồi coi bệnh gì là ngán lắm, hỏi sao ngán đi nhà thương khám bệnh, nói biểu sợ rồi lên đó rồi bác sĩ ông moi ra đủ thứ bệnh, thấy ghê quá, thấy chết tới nơi rồi sợ quá. Cho nên có nhiều người nghe nói tới nhà thương là không có dám đi, bởi vì sợ bác sĩ nói ra bệnh của mình. Mà nói ra bệnh mình thì thôi, cuộc đời này là thôi, còn gì là vui, còn gì là thú nữa. Đó. Thì cái đó rõ ràng là mình á, nghe Đức Phật giảng về vô thường nhưng mà mình không bao giờ mình công nhận cái vô thường đó. Cứ nghĩ rằng cái thân này sẽ tốt, sẽ khỏe, sẽ mạnh. Nội cái đơn giản này thôi, có nhiều người rất là siêng. Mỗi buổi sáng đi tập dưỡng sinh, đó, Phật tử đó là tốt lắm á. Nhưng mà cái hành động đi tập dưỡng sinh đó với mục đích gì thì mới là quan trọng. Nếu mà là tập dưỡng sinh để cho cơ thể nó gọi vậy, nó không có bệnh, nó được sống dai thêm một chút nữa thì cái đó rõ ràng mình tham rồi, không có thấy được vô thường. Đó. Còn nếu mà tập dưỡng sinh á, mà với cái tâm là cái thân này nó an, cái tâm này được an thì cái đó là tốt. Chứ còn nếu tập dưỡng sinh để cho mong mình sống thêm vài năm nữa thì thôi, cái đó không tốt. Thấy chưa, cái đó là cái mà cụ thể đó, cuộc sống nó bao vây chúng ta nhiều lắm. Là tại sao chúng ta lại sợ chết, chúng ta lại muốn khỏe? Đó là bởi vì chúng ta không muốn cái vô thường nó đến. Đức Phật dạy nói cuộc đời này là vô thường mà ta khó mà chấp nhận được cái vô thường lắm. Mà người nào mà chấp nhận được cái lý vô thường là người đó tu tốt lắm. Bởi vì chấp nhận được lý vô thường có nghĩa là luôn luôn là sợ rằng ngày mai mình chết. Vô thường nó đến mà ngày mai mình chết, biết đâu mình trúng gió mình chết. Mà người đã sợ chết rồi thì người đó lai ráng lo tu thôi. Còn người nào thấy mình tu bộ lai rai, tu tài tử, tu sáng tu một chút, tháng sau tu một chút, thì cái người đó rõ ràng là người đó chưa có công nhận được cái lý vô thường, tức là không giác ngộ được cái lý vô thường. Mà người có giác ngộ, thầy nói rằng bằng cái tâm chứ không phải bằng cái sự học hỏi hiểu biết đâu. Và xin thưa rằng quý Phật tử nghe Pháp, nghe quý thầy nghe Pháp, nghe xong mà tâm không tu á, thì dù có học thuộc bài cỡ mấy nữa kiếp sau cũng quên hết. Cái gì nó đem theo mình, đó là cái tâm của mình nó đem theo. Chết chỉ có tâm thức nó đi theo thôi, chứ còn cái kiến thức, cái học thức của mình nó không bao giờ nó đi theo. Cho nên á, người học tiếng Anh giỏi, người học tiếng Tàu giỏi, học xong rồi chết thì đầu thai làm người á, cũng quên hết, không có nhớ được cái gì hết. Nhưng mà cái gì nhớ? Duy nhất có một cái nó nhớ, đó là cái tâm. Tâm tham nhiều thì nó nhớ nhiều, mà tâm sân nhiều thì nó nhớ nhiều, tâm si nhiều nó nhớ nhiều. Cho nên điển hình á, trời sinh ra con nít mới sanh ra, có đứa thì hiền lành, có đứa thì hung dữ, có đứa thì la hét quậy phá cha mẹ kinh khủng, có đứa thì khóc dai, mẹ mà đánh một cái thì khóc cả ngày luôn. Đó. Đấy, có đứa nó nói như vậy đó. Thì tại sao nó có những cái tánh đó? Là tại vì cái tâm nó đi theo từ kiếp trước, nó mang tới kiếp này. Cho nên chúng ta cũng vậy, chính chúng ta cũng vậy. Chúng ta thấy anh em trong một nhà không? Anh em thì có đứa thì hiền lành, có đứa dễ thương, có đứa ngoan ngoãn và có đứa bướng bỉnh, có đứa ngỗ nghịch, có đứa thì liều mạng. Đó. Cho nên rằng những cái đó, đó là cái tâm của mình nó đem theo đó. Đi đâu đem theo đó. Vì vậy mà mình muốn biết kiếp trước mình làm cái gì, mình chỉ dòm cái tâm mình biết à. Ví dụ như hôm nay mình muốn ngồi thiền, mà cái tâm nó không chịu cho ngồi thiền, nó cứ nghĩ lung tung, là mình biết rằng kiếp trước mình tu cỡ nào rồi, siêu đẳng cỡ nào rồi. Thế thôi, cái tâm nó đem theo á, chứ không phải cái gì đâu, không có phải kiến thức gì hết á. Cho nên á, khi mà chúng ta không có tu tâm, tức là chúng ta không ý thức, giáo lý của Đức Phật là giáo lý về tâm, mà chúng ta nghe về lỗ tai, nghe về kiến thức, nghe về sự hiểu biết thì không bao giờ chúng ta đạt được. Ở đây nhân đây thầy cũng nói luôn là quý Phật tử có biết không, quý thầy ở đây phải mời những cái vị thầy ngoài đời vô dạy, nhiều khi dạy kinh cho quý thầy học. Nếu dạy thì người vị giáo sư đó giỏi hơn mấy thầy à? Không, không có giỏi đâu. Vị giáo sư đó giỏi về kiến thức thôi, chứ không có giỏi về tâm. Chứ còn quý thầy tu là tu, cái quan trọng nhất là tu tâm mới là quan trọng. Thành ra trong đạo Phật đánh giá con người ta đánh giá bằng tâm. Tâm của người ấy có tốt không thì cái đó mới tốt. Hôm qua thầy mới nói chuyện chị Phật tử, thì chị Phật tử mới hỏi thầy câu này là: thưa thầy, con á thì có một tánh này, không biết con làm có đúng hay không.
Con thấy em con đứa nào học giỏi con mừng lắm, cho nên nó xin cái gì là con cho cái đó, rồi dù con không còn tiền con cũng cho nó, nhiều khi con phải mượn tiền con cho nó. Thì làm như vậy có đúng hay không? Thầy nói rằng cái đó thì còn phải xét lại, không đúng cũng không sai, cần tùy. Bây giờ con muốn biết làm đúng hay không á, thì con có cái tâm cho tiền cho em con, thì cái điều quan trọng nhất là đứa nào tốt con sẽ cho nó trước, chứ đừng có dựa vào đứa nó học giỏi. Còn đứa nào không tốt thì cho nó sau, hay là đứa nào tốt thì cho nó nhiều, đứa nào không tốt cho nó ít, thì cái đó mới đúng theo đạo Phật. Chứ còn con mà đứa nào học giỏi con cho tiền nó, thì cái đó chỉ là cái thông lệ của ngoài đời thôi, không có cái gì thì đúng theo tinh thần đạo Phật hết. Nhưng mà có cái trường hợp đặc biệt, đó là nếu mà nó mà học giỏi mà nó mà vừa tốt mà vừa học giỏi thì cũng nên cho nó. Nhưng mà quan trọng nhất là tâm. Đó là cái câu chuyện mà thầy nói như vậy để cho chúng ta biết rằng cái cách ứng xử của đạo Phật là như thế nào. Đánh giá con người bằng tâm chứ không phải đánh giá con người bằng cái của, bằng cái hành động, bằng cái tài năng, bằng cái kiến thức, không phải bằng cái đó. Mà nếu người nào biết quý cái tâm á thì người đó vào đạo được, còn không biết quý cái tâm thì không thể vào đạo được. Thì cái cuộc sống của chúng ta khổ hay vui là do cái tâm đó, chứ không phải khổ hay vui là do nghèo hay do giàu. Chẳng hạn như chúng ta nhìn thấy người khác đi xe hơi mà chúng ta thèm muốn, thì cái đó chúng ta đâm ra buồn phiền, chúng ta đâm ra tự ái, chúng ta đâm ra khổ sở. Thì cái đó là cái gì? Là do cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình nó làm cho mình khổ sở đấy. Chứ còn cuộc đời cái gì là cao, cái gì là quý, không có cái gì là quý hết. Mình cho quý nó là quý, mà mình cho sang nó là sang. Còn mình cho nó tầm thường thì nó là tầm thường. Phải không? Chẳng hạn như cái thân này ai cũng cho là quý, nhưng mà có người á, có người người ta chẳng có quý gì hết, người ta đem tẩm dầu vô mình, ta đốt lên thì sao? Thì khi mình không cho quý thì nó là không quý thôi. Mà cái gì mà mình cho quý á, mà mình cho mà quý đúng á, thì mình an lạc. Còn quý sai á, là gọi là tà kiến á. Người nào có tà kiến là người đó khổ đau. Thí dụ như mình quý về tiền bạc thì mình khổ về tiền, bởi vì cái tiền bạc là cái tà kiến. Mình cần nó thôi chứ không phải mình quý nó. Người nào quý nó là người đó khổ. Còn cần nó thì không có khổ. Cần nó hay có thì để xài thôi, chứ còn không có thì thôi. Vậy thì người nào á quý về tiền bạc thì người đó đau khổ về tiền bạc. Người nào quý về danh vọng, người đó đau khổ về danh vọng. Đó, tất cả những cái đó gọi là tà kiến. Đạo Phật nói chung là năm cái món tà kiến của ngoài đời đó là gì? Sắc, tài, danh, thực, thủy, năm cái món đó. Ai dính vào năm cái món đó thì người đấy khổ về cái đó. Cho nên khi chúng ta muốn vượt ra khỏi cái tâm thì chúng ta cần phải bớt cái sự đó. Rồi tới cái điều thứ ba là cái điều mà vừa nãy Ngài Xá Lợi Phất định nghĩa, đó là người nào biết khổ, biết khổ tập, biết khổ diệt, bớt khổ diệt đạo thì người đó được an lạc. Mà cái khổ là gì? Cái gì tạo lên cho mình khổ? Đó tức là cái lòng tham ái của mình. Mình hiểu được cái lòng tham ái là tà kiến là mình khổ. Người nào khổ, người nào sầu bi khổ u não, người ấy đó là có tà kiến. Vậy thì dứt bỏ được cái lòng tham ái tức là mình hết khổ. không có tham cái gì mà không có ái luyến cái gì thì hết khổ. Rồi tới cái điều khác nữa, mà cái điều này thì khó trừ hơn, đó là cái điều nhận thức về vô ngã. Con người ta ai cũng sinh ra cái bản tính tự nhiên con người đó là chấp ngã mình. Mình sinh ra cái gì thì mình chấp ngã mình tới đó. Vì vậy mà trong kinh có kể một cái câu chuyện để chấp ngã như thế này, để cho chúng ta nhận ý thức được cái quan trọng của nó. Một hôm Đức Phật á dắt ngài A Nan đi khất thực, thì đi ngang qua một cái xác chết. Thì cái xác chết đó là một cô mỹ nữ rất là đẹp, thì mới sinh lên thôi, thành ra cái tướng đẹp vẫn còn. Ấy Đức Phật mới chỉ cái ngài A Nan, cho A Nan thấy cái cô thiếu nữ đó. Đức Phật nói rằng con nhìn kỹ nha, chút nữa con sẽ thấy có một điều lạ. Cái thì chút xíu sau có một cái con giòi ở trong người á, nó bò ra cái lỗ mũi nè, giòi rất là to. Bò ra lỗ mũi xong rồi nó lại bò vô, cái bò ra bò vô. A Nan mới hỏi Đức Phật á là có cái gì lạ vậy? Tại sao có một cái con giòi này bò ra bò vô vậy? Thì Đức Phật mới tả tiền kiếp con giòi, nói rằng á, tiền kiếp của con giòi này á, là chính là cô mỹ nữ này. Tại vì khi cố sanh ra cuộc đời này, cố có cái lỗ mũi rất là đẹp, lỗ mũi dọc dừa, cho nên đẹp lắm, ai cũng khen đó, mà cố cũng thấy rằng lỗ mũi mình rất là đẹp, cho nên cố mê. Ai ngờ đâu cố chết bất đắc kỳ tử, mà cái chết rồi á, cố tiếc nhất, khi mình chết rồi không tiếc cái gì, tiếc nhất cái lỗ mũi của mình đó. Chính vì tiếc cái lỗ mũi của mình cho nên là cố mới hóa thành con giòi bò ra bò vô cái lỗ mũi để cho nó đỡ tiếc một phần. Đó là cái câu chuyện thứ nhất. Còn cái câu chuyện thứ hai là một cái làng ở Savatthi có một cái ông nhà giàu. Ông ấy chôn của vàng ở dưới gầm giường ông ngủ. Đến khi ông chết bất đắc kỳ tử, ông không kịp trối lại con cái, cái ông tiếc của. Ông nói rằng nếu bây giờ mình không giữ của thì mất. Ông tiếc của cho nên ông mới đầu thai làm con chó trong nhà đó. Mà con chó đặc biệt, con chó đó cứ là ăn rồi thì cứ tối vô trong cái giường đó mà nằm ngủ ở trên cái nền nhà, cái chỗ ông trôn. Rồi Đức Phật đi hành đạo tới đó, Đức Phật mới chỉ, mới biết được cái tiền kiếp của ông ta như vậy. Thì cái đó là cái để cho chúng ta biết rằng á, cái ái thân, ai cũng có cái ái thân của mình hết. Mà chính cái ái thân của mình nó làm cho trói buộc cuộc đời của mình. Người nào ái thân nhiều thì người đó tà kiếm nhiều. Rồi có một cái mà nó che đậy cho chúng ta không biết. Thầy nhân cái quan điểm của Đạo Phật ở đây á, nó khác với quan điểm người đời. Người đời á, người ta nói rằng á, làm thầy giáo á, tức là làm nhà mô phạm á, thì thầy giáo luôn luôn là được giữ nhân cách, giữ trang trọng rất tốt đó. Ai mà làm thầy là được mọi người kính trọng. Nhưng mà đối với cách nhìn của Đạo Phật thì những người làm thầy giáo như vậy không tốt đâu. Bởi vì được học trò kính trọng, được cha mẹ kính trọng, cha mẹ của học trò kính trọng, rồi cái mình đâm ra mình tự cao của mình, tự ngã của mình nó lớn lên. Mình quý cái ngã của mình quý cái danh dự của mình quý cái uy tín của mình. Mà thương cái ngã của mình bao nhiêu thì mình bị trói buộc bấy nhiêu. Cho nên người ta ở ngoài đời thì người ta kính trọng ông thầy. Nhưng mà trong Đạo Phật đó, ông thầy đang bị nguy cơ đó coi chừng. Bởi vì tự ái ngã của mình càng ngày càng to. Thầy có một người đệ tử, ban ngày đi làm công nhân, ban đêm đi dạy học trò. Hồi trước á, thì chuyên môn đi dạy, xong rồi đi dạy lương ít quá, cái đi làm thêm công nhân. Khi làm thêm công nhân lên mới tâm sự với thầy, nói rằng thưa thầy, con ngày xưa con đi học có sướng lắm, mình làm thầy rồi khỏe lắm, không có lo khổ sở lo lắng gì hết. Tới ngày mấy ngày hôm nay con đi làm công nhân thiệt là nhục nhã, người ta chửi mắng rồi người ta ganh ghét rồi người ta đì con quá. Thầy nói rằng đó là cái để cho con thấy con đi dạy chưa chắc là hay đâu, con đi dạy chưa phải con là người trưởng thành. Còn con đi làm công nhân cho người ta đì, người ta chửi, người ta mắng thì con mới trưởng thành. Lúc ấy con mới thấy rằng con biết thương cha mẹ. Cha mẹ nuôi con lớn lên là chịu bao nhiêu cái sự nhục nhã, đắng cay, ngậm ngùi để mà con ngày hôm nay con lớn lên. Đã thế mà con còn không biết, con còn nhõng nhẽo, con còn hành hạ cha mẹ nữa. Ngày hôm nay con rời xa cha mẹ, con đi làm cuộc đời thì con mới thấy rằng cuộc đời nó đắng cay như thế nào. Nhưng mà con đừng có buồn. Chính cái sự đắng cay ấy nó mới tôi luyện cho con trở thành một con người trưởng thành. Vậy thì trưởng thành là cái gì? Trưởng thành là con người biết chịu đựng cái nhục nhã của mình, biết bỏ bớt cái ngã của mình. Thì dĩ nhiên là không biết là cái cô đệ tử của thầy á, nó có hiểu những điều thầy nói hay không, phải không? Nó có nghe được hay không, nhưng mà những cái điều gì thầy cần nói thì thầy cần phải nói thôi. Và hôm nay chúng ta đứng trên cái quan điểm của Đạo Phật như vậy. Chúng ta muốn bớt khổ là phải bớt cái ngã của mình. Ai không có nói rằng Phật tử đâu nha, chúng ta phải cảnh giác chứ nghe, ai quên cảnh giác là coi chừng bị hết. Ngay cả quý thầy cũng bị nữa. Có nhiều thầy á, có tài thuyết giảng, thuyết được Phật tử ái mộ, kính nể, cung kính lắm, cái gì cũng cúng hết. Cái cúng thời gian, cái thầy nghĩ mình là siêu rồi, mình là giỏi rồi. Cái từ từ nuôi dưỡng cái lòng tự ngã của mình. Mà nếu mà mình tinh ý, mình nhìn á, thì mình biết rằng ông thầy mình đó là đang ở trong vòng bị vướng mắc vào cái ngã. Mà Đức Phật đó nói rằng ấy, người tu là người phải dẹp năm thượng phần kiết sử mới chứng đạo, tức là năm điều quan trọng nhất. Thứ nhất là sắc ái, thứ nhì là vô sắc ái, thứ ba là mạn, thứ tư là trào cử, và thứ năm là vô minh. Mạn ở đây là kiêu mạn đó. Đó. Người nào mà đoạt được năm điều này, đoạn trừ được năm điều này thì mới chứng đạo. Nhưng mà thầy nói ra là quý Phật tử đừng có thấy mấy thầy tự cao, đừng có chê nha. Mình chê mình mang tội á. Còn thầy tự cao là cái tội của thầy ấy, không có dính dáng gì tới mình, hiểu không? Còn á thì thầy xin thưa rằng đó là lẽ tất nhiên thôi. Tu càng cao thì ngã càng lớn. Đó. Là tại sao vậy? Là tại vì mình thấy mình cao đó. Mà nếu mà thấy mình thấp thì ai tu chi, phải không? Ở đây Phật tử có ai thấy mình cao không? Cao hơn ngày tức là trước khi mình đi chùa không? Hả? Có chứ sao không? Không ai mà không có hết á. Mình phải tự hào mình là người tốt hơn ngày xưa mình mới được chứ không tự hào sao. Nhưng mà tự hào đó chính là cái nuôi dưỡng cái tấm lòng, cái ngã mạn của mình. Nhưng mà thầy Đức Phật cũng biết rồi. Nếu không tự hào cái ngã của mình thì làm sao mình tinh tấn mình tu được. Nhưng mà tới giai đoạn cuối cùng, tức là khi mà chúng ta muốn chứng bậc thánh, là chúng ta phải đoạn trừ cái ngã mạn đó đi thì chúng ta mới chứng được thánh. Thực ra khi còn thấp, chúng ta tu thấp á, cái gì cũng tu cho ngã mình hết á. Chứ còn tu cho người ta tu làm chi, phải không? Nói tôi ăn cơm mà cho người khác no, tôi ăn làm chi, đó, rõ ràng như vậy. Mình đầu tiên là mình phải tu cho mình á, cho nên rằng cái khó là cái chỗ đó đó. Mới tu là phải tu cho mình trước. Nuôi dưỡng cái ngã cho nó to rồi đến khi tới một ngày nào đó phải bỏ cái ngã đó đi mới chứng đạo. Mà tốt hơn hết thì ngày hôm nay chúng ta phải ý thức được cái cách tu, lâu lâu chúng ta phải tu vô ngã một tí. Đấy không? Thì thiếu gì cách vô ngã. Bây giờ mình mình ra ngoài đường á, không, mình đang đội nón á, mình là người lớn tuổi, mình gặp đứa nít kia mình dỡ nón ra mình chào xong cái mình móc tiền mình cho, thế là vô ngã như vậy. Nhưng mà chắc không ai dám làm vậy đâu, phải không? Nhưng mà người nào mà làm được vậy là người đó giỏi đó, người đó thoát ly được cái ngã của mình đó. Chứ còn mình đi ra ngoài đường mà con nít nó đá banh, nó đá trúng mình cái mình trừng mắt mình nhìn nó thôi, coi như xong, chưa có tu ngã gì hết. Thì đó là cái mà những cái về chánh kiến tối thiểu đó. Thầy nói tóm lại là như thế nào gọi là những cái hành động chánh kiến? Tức là người ấy đầu tiên là phải có lòng tín ngưỡng Tam Bảo. Thứ hai là biết giữ gìn năm giới hoặc là 10 giới. Thứ ba là biết về nhân quả, biết sợ ác và biết làm thiện. Đó là có chánh kiến. Chánh kiến bước đầu. Còn chánh kiến bước thứ hai cao hơn nữa, đó là hiểu về lý vô thường. Người nào biết sợ hãi về vô thường thì người ấy chăm chỉ tu tập. Điều thứ ba là người ấy biết về giáo lý tứ đế, tức là khổ, khổ tập, khổ diệt, khổ đạo. Người nào mà biết về khổ thì cái lòng tham ái của mình được đoạn trừ. Chứ còn không biết khổ thì tham ái không có đoạn trừ đâu. Thì nó ví dụ như tại sao gọi là khổ với tham ái nó dính liền với nhau. Là ví dụ như có nhiều người á mê chiếc xe rim quá, cứ tối ngày mơ mộng làm sao ráng làm tiền cho có chiếc xe rim, có xe rim chạy thì sung sướng lắm. Nhưng mà đâu có biết cái khổ kế bên đó đâu. Bởi vì á tối nằm mơ thì cũng đã khổ rồi. Thấy không? Rồi ráng đi làm á cũng là khổ rồi. Rồi có xe rim rồi đâu phải là sướng đâu. Phải không? Ai ở đây có xe rim mà sướng không? Sướng thì cũng có sướng đấy, nhưng mà khổ kế bên đó là gì? Đi đâu cũng phải khóa, phải không? Không có khóa là coi chừng nó mất tiêu. Mà đâu phải đi đâu cũng khóa đâu, ở nhà cũng phải khóa. Ban đêm ngủ nghe tiếng động đó là phải giật mình dậy. Cho nên nàng nói chung á, cái gì ở trần gian này nó làm cho mình sung sướng thì cái đó, nó kèm theo cái đó là cái khổ đấy. Cho nên Đức Phật nói rằng người nào hiểu rõ khổ là người đó không còn tham ái. Mà ai mà còn tham ái là người đó chưa hiểu khổ tí nào hết. Phải không? Nhưng mà chúng ta cũng có cái chúng ta cũng sợ khổ, có người sợ. Phải không? Cái gì đau, cái gì đói, cái gì buồn thì chúng ta sợ. Nhưng mà chúng ta chỉ sợ quả đó thôi, chứ còn chúng ta không có sợ nhân. Cái người có trí thức, người có trí tuệ đó là người ấy phải biết sợ nhân. Cái nhân mà nó sinh ra cái quả đó, đó. Mà cái nhân đó là gì? Đó là tham ái. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng người nào biết chứng ngộ về khổ là người đó biết rất sợ về cái nhân tham ái. Rồi cái điều thứ tư đó là điều vô ngã. Nguồn gốc mọi sự khổ đau, mọi sự luân hồi chi phối, mọi sự ràng buộc đều do cái mình ái ngã mình hết. Người nào biết bỏ ngã là người ấy sẽ tiến bộ, người nào không biết thì không tiến bộ. Người nào biết bỏ ngã của mình thì người đó được tự tại, còn người nào không biết bỏ ngã thì người đó bị trói buộc. Thì đó là cái mà những cái chánh kiến đó. Còn sau đây thì thầy nói tới 10 điều gọi là gì? 10 điều cụ thể để cho chúng ta biết rằng chúng ta có chánh kiến hay không. Và những cái hành động này gọi là, ai phạm vào những hành động này được gọi là hành động tà kiến. Thứ nhất là người nào có quan điểm rằng bố thí không có phước. Ai mà cho rằng bố thí không có phước là người đó hiểu rằng không tin rằng lý nhân quả, mà không tin lý nhân quả thì người ấy sẽ không có đạt, không có, sẽ rơi vào tội ác không biết giờ nào. Thứ hai là cúng dường không có phước. Thứ ba là báo hiếu đáp ân không có phước. Thứ tư là không có nhân quả tốt xấu. Đây là không tin nhân quả đó. Thứ năm là đời nay không thật có. Thứ sáu là đời sau sẽ không có. Đời nay không thật có thì hơi khó hiểu, nhưng mà có nhiều người cho rằng đời sau sẽ không có, tức là chết rồi hết. Những người này có quan điểm như vậy là những người rơi vào tà kiến. Thứ bảy là mẹ không phải mẹ. Thứ tám là cha không phải cha. Thứ chín là hạng hóa sanh vô hình không có. Có nhiều người không có quan điểm mẹ cha là mẹ cha của mình. Nhiều người ngỗ nghịch nói rằng ông bà chỉ vì dục vọng mà sanh ra ta, chứ còn có gì thương yêu ta đâu. Đấy không? Thì cái đó là người đó phủ nhận công ơn cha mẹ, phủ nhận cha mẹ mình đó. Vậy cái người đó gọi là mẹ không có mẹ mà cha không có cha đó. Thứ chín là hạng hóa sanh vô hình không có. Hạng hóa sanh ở đây theo Đức Phật nói rằng trong kinh là có bốn loài sanh: người sinh ra bằng thai, người sinh ra bằng trứng, người sinh ra bằng gì, bằng ẩm thấp, và cái người thứ tư là người sinh ra bằng hóa sinh. Hóa sinh đó là ở trên chư thiên, ai muốn sinh về đó là không có đàn ông đàn bà gì hết, trên đó không có ai sanh hết, tự nhiên hóa ra. Cái giống loài đó là giống loài hóa sinh. Còn loài người của chúng ta là gì? Là gì? Là gì sinh? Người thì nói là thai sinh, người nói là noãn sinh. Thực ra là cái gốc nhất con người ta là noãn sinh chứ không phải là thai sinh. Đầu tiên là trứng của mẹ, phải không? Rồi cái trứng đó nó mới tự mình, nó mới thành người, thành con, nó từ từ cái trứng nó lớn lên nó mới thành mình. Thành mình rồi lúc đó mình đẻ ra, lúc đó đi. Bây giờ ngày hôm nay thì nếu mà nhìn cái lúc mà sinh ra thì mình gọi đó là thai sinh thì đúng. Nhưng mà thực ra mình đâu phải mang thai mà thành hình người đâu, phải mang từ trứng mà ra. Đầu tiên nó là trứng. Trứng rồi nó mới từ từ nó lớn, cái trứng nó lớn lên. Lớn lên nó cũng vẫn thành nên trứng, giống như cái trứng gà mà ở trong nó, trứng hột gà lộn hay hột vịt lộn gì đó. Thấy không? Ngày nhỏ thầy có ăn, nhưng mà bây giờ lớn lên thì không ăn, thành nó không nhớ nó là cái gì. Nhưng mà rõ ràng là cái trứng đó nó đầu tiên nó là cái trứng, rồi nó mới biến thành cái con gì nó nằm trong trứng. Trứng rồi nó mới vỡ trứng, nó mới thành con chứ. Thấy chưa? Thì con người ta cũng vậy. Cha mẹ đầu tiên là từ trứng mình lớn, cái trứng mình lớn lên. Thì điển hình đó, khi mình lớn lên có một cái gì đó, có cái gì nó bao chung quanh đó, không? Bao chung quanh mình đó, nó giống như cái dạng vỏ trứng vậy đó. Rồi đến khi mình sinh ra thì nó mới đẻ ra chứ. Đó. Thành ra cái đó gọi là con người ta là, nếu mình nhìn cho kỹ thì con người ta là noãn sinh. Nếu mà nhìn khi mà sinh ra thì mình thấy là thai sinh thôi. Đó. Thành ra thôi tạm nói sao cũng được, nhưng mà rõ ràng đó là noãn sinh đó. Vì vậy mà người Việt Nam mình có cái truyền thuyết đó, là rất là hay đó, đó là truyền thuyết Việt Nam mình gọi là gì á, là trăm trứng, phải không? Đó, trăm trứng 50, sinh ra 100 đứa con đó, truyền thống trăm trứng của Việt Nam hay lắm đó, chứ mà dở đâu. Không phải tự nhiên mà bịa ra mà có đâu, nó cũng có tới cái từ một nguyên nhân nào đó đó. Vậy thì nói rằng hạng hóa sanh vô hình không có là người đó không có lòng tin. Không, mà không có tin thì tức là rơi vào tà kiến. Hạng thứ 10 là không ai chứng đắc thần thông đạo quả. Thì không ai chứng đắc thần thông đạo quả ở đây là tức là không, nói rằng có tu cũng không chứng, không có, trên đời này không có quả gì cao hết. Thì cái đó gọi là 10 hạng tà kiến. 10 hạng sẽ rơi vào là tà kiến mà không biết được chánh kiến là gì. Rồi tới đây á, thì thầy xin trích những cái đoạn Đức Phật dạy cụ thể về như thế nào là người hộ trì chân lý. Mình muốn trở thành một con người hộ trì chân lý thì mình phải làm những điều gì? Sau đây cái bài kinh Trung Bộ 55, cái kinh gọi là kinh Chăn Kỳ, Đức Phật dạy cho một bà la môn tên là Kapathika. Thì ông này ông ở Kosala và ông hỏi Đức Phật những cái câu hỏi mà Đức Phật sẽ trả lời để cho chúng ta biết. Thưa tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là hộ trì chân lý? Cho đến mức độ nào là chân lý được hộ trì? chúng con hỏi tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. Này Vrajavaja này là muốn nói tới đối tượng của mình đó. Nếu có người có lòng tin và nói đây là lòng tin của tôi, người ấy hộ trì chân lý. Nhưng người ấy không đi đến kết luận một chiều chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. Cho đến như vậy, này Vrajavaja là sự hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được hộ trì. Và cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý. Nhưng ở đây chưa phải là giác ngộ chân lý. Vậy thì ở đây thứ nhất là Đức Phật nói tới cái vấn đề là cái cách để cho mình bảo vệ chân lý của mình là người sống đúng chân lý. Là Đức Phật đầu tiên là nói rằng á, khi chúng ta tin tưởng một điều gì, thí dụ như chúng ta có tin có ma, đúng không? Chúng ta tin có thần, chúng ta tin có thánh, chúng ta tin có thần mây, thần sấm, thần sét, thần sông. Vậy thì cái lòng tin đó thì Đức Phật khuyên rằng chúng ta chỉ nói rằng á, theo tôi thì tôi tin điều này, nhưng mà đừng có nói rằng á, chỉ có điều này mới là đúng, còn những điều khác là sai. Cái đoạn này rất là quan trọng cho cái tinh thần tu tập của chúng ta đây. Đầu tiên chúng ta chưa có trình độ gì hết thì chúng ta tin là có ma, hay là chúng ta tin có quỷ, hay là chúng ta tin có thánh, có thần gì đó, thì chúng ta có quyền tin. Đức Phật khuyên là chúng ta có quyền tin, nhưng mà chỉ nên nói một điều này: tôi tin, nhưng mà tôi không khẳng định rằng chỉ có đây là sự thật, còn những người nào không tin là sai. Đó là một cái tinh thần gọi là nhân bản và tinh thần tự do nhất đấy. Còn chúng ta thì chúng ta thường thường có cái tâm cố chấp. Khi mình tin một điều gì, mình muốn người khác đều tin theo điều đó. Nhưng mà Đức Phật ở đây khuyên, không có khuyên chúng ta phải làm như vậy. Là chúng ta có quyền tin cái điều gì đó, bất cứ điều gì chúng ta có quyền tin. Nhưng mà đừng có quyền cố chấp bắt mọi người khác phải tin theo mình. Thầy nói ví dụ như bây giờ, hôm nay chúng ta ăn chay là do chúng ta phát tâm tu ăn chay, bởi vì chúng ta hiểu ăn chay là tốt. Nhưng mà đừng có về nhà bắt cả nhà ăn chay, đúng không? Đừng có nấu ăn chay cho cả nhà ăn. Cái đó mình bắt mọi người ăn tin theo cái điều tin của mình, thì cái điều đó là mình phạm vào cái điều Đức Phật khuyên rằng ở đây này. Tức là chúng ta có lòng tin, nhưng mà chúng ta đừng có chấp rằng chỉ có đây là sự thật, còn ngoài ra là sai lầm. Vấn đề dạy dỗ con cái cũng vậy, chúng ta phải biết tôn trọng quyền con cái. Đôi khi chúng ta có quyền nói những cái kinh nghiệm của chúng ta, nhưng mà phải tôn trọng cái quyền quyết định của con. Đừng có dùng cái quyền lực làm cha mẹ ép buộc con phải làm điều này, con phải làm điều kia. Bởi vì mình ép buộc như vậy là sai cái tinh thần bình đẳng của Đạo Phật rồi. Sai cái tinh thần tự giác tự ngộ của Đức Phật rồi. Đức Phật dạy ra chúng ta phải giác ngộ. Vậy thì chúng ta muốn cho con cái làm theo ý mình thì chúng ta phải có cách gì đó khuyên la lên, dạy dỗ, giáo dục con cái làm sao cho nó ý thức được, nó tự giác nó làm, thì cái điều đó chúng ta là đúng. Còn mà chúng ta có quyền lực bắt nó phải làm thế này, bắt nó là phải làm thế kia, đó là sai đấy. Thì đó là chúng ta cụ thể là như vậy. Cũng như quý Phật tử cũng tu cũng vậy đó. Quý thầy á, đọc kinh sách cho quý Phật tử tu, thì chúng ta tu thì cứ tu đi, đừng có mong người khác tu dùng cho mình, thấy không? Có nhiều Phật tử cũng vậy á, tu thì cũng biết mình không có trình độ để tu, nhưng mà rất là thích cúng dường săn sóc cho một thầy nào đó tu. Mình thương thầy đó quá cho nên mình mong mình tu, mà chỉ mong thầy đó tu thôi chứ đừng có mong thầy đó ra đời. Đó, thấy chưa? Cái đó mình cũng rơi vào một cái cố chấp. Mình tại sao mình bắt người ta làm mà mình không làm? Tốt nhất là mình làm chứ mình không có được quyền bắt ai làm hết. Đó. Mình muốn cái gì thì mình làm cái đó. Còn mình làm không được thì thôi, đừng có bắt ai làm hết. Con cái cũng vậy, gia đình cũng vậy, anh em cũng vậy, vợ chồng cũng thế. Không được quyền bắt buộc ai làm, mà chỉ có dùng cái phương tiện khuyên lên, dạy dỗ, giáo dục, để cho mọi người đều tự ý thức làm, thì đó là điều tốt. Ví dụ như cái câu Việt Nam mình có câu rất là dễ thương: chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở, thưa anh giận gì. Người nào mà làm được cái điều đó là tốt quá rồi. Người nào làm như vậy mới đúng là đạt tinh thần đạo Phật đó. Mình cứ cười, mình cứ hoan hỷ cho chồng vui. Mà chồng vui là chồng tự giác làm mọi chuyện hết. Người ta nói ngọt, ngọt lọt đến xương là như vậy đó. Cứ vui vẻ đi cho chồng sẽ làm hết, mình khỏi làm gì hết. Ở đây thầy biết cũng có Phật tử như vậy á. Họ kể lại cuộc đời của họ sướng lắm. Cái gì chồng làm hết khỏi làm. Chỉ cần về nhà là cười cái là thế là ông chồng cũng sẵn sàng làm hết, ông đi làm ở ngoài rồi, về nhà ông còn rửa chén lau nhà nữa. Đó. Nhưng mà cái đó có tội không? Không có tội gì cả, bởi vì ông chồng tự nguyện ông làm. Đó. Cái đó mới là cái đúng á, chứ còn cái bắt buộc, cái cầu nhàu, cái cấu kỉnh đó là sai đó, hiểu không? Mình cứ làm sao cho người khác tự nguyện làm là đúng, chứ không có gì sai hết. Thành ra hộ trì chân lý đó là cái điều đó, là làm như vậy là làm đúng. À. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Này Barabaja, nếu có người có lòng tùy hỷ, này Barabaja, nếu có người có lòng tùy văn, này Barabaja, nếu có người có sự cân nhắc suy tư các lý do, à, nếu có người chấp nhận một quan điểm và nói đây là sự chấp nhận quan điểm của tôi, người ấy là người hộ trì chân lý. Nhưng người ấy không đi đến kết luận một chiều chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. Cho đến như vậy, này Barabaja là hộ trì trì chân lý. Cho đến như vậy, này Barabaja, chúng tôi chủ trương hộ trì. Cho đến như vậy, này Barabaja, chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý. Nhưng ở đây chưa phải gọi là giác ngộ chân lý. Cho đến như vậy, thưa tôn giả Gotama, là hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, thưa tôn giả Gotama, chân lý được hộ trì. Cho đến như vậy, thưa tôn giả, chúng con nhìn thấy hộ trì chân lý. Nhưng thưa tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là giác ngộ chân lý? Cho đến mức độ nào là chân lý được giác ngộ? Chúng con hỏi tôn giả Gotama về giác ngộ chân lý. Ở đây, này Barabaja, tỳ kheo sống gần một làng hay một thị trấn, một gia chủ hay con trai của một gia chủ đi đến vị ấy và tìm hiểu vị ấy trong ba pháp, tức là tam pháp, sân pháp và si pháp. Đấy, ở đây Đức Phật dạy rằng người nào á mà giác ngộ chân lý là lúc ấy chúng ta phải tìm hiểu người này có ba pháp hay không, tức là tham, sân và si. Đấy. Người nào có tham sân si thì người ấy chưa gọi là người giác ngộ chân lý. Còn người nào á mà đoạn trừ được tham sân si thì người ấy là người giác ngộ chân lý. Rồi bây giờ chúng ta tiếp nè, cái câu hỏi kế tiếp là hỏi rằng á, vị ấy như thế nào là người chứng ngộ chân lý? Thì Đức Phật nói rằng: này Barajaya, chính nhờ luyện tập tu tập và thực hành nhiều lần chân lý mới được chứng đạt. Cho đến như vậy, này Barajaya, là sự chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được chứng đạt. Cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương sự chứng đạt chân lý. Thì Đức Phật dạy rằng người muốn chứng đạt chân lý là người phải tu tập tham sân si tuần tự nhiều lần nhiều lần, thì người ấy mới chứng được đạt chân lý. Vậy thì thầy tóm tắt là người hộ trì chân lý là người hộ trì theo phương diện nào? Ở đây theo 14 giai đoạn Đức Phật khuyên, tức là thứ nhất là chọn đạo sư, thứ hai là sanh lòng tin, thứ ba là đi đến gần, thứ tư là thân cận giao thiệp, lắng tai nghe pháp, thọ trì pháp, tìm hiểu ý nghĩa, hoan hỷ chấp nhận pháp, ước muốn cố gắng cân nhắc tinh cần, tự thân chứng ngộ. Thì đó là cái mà những giai đoạn mà chúng ta muốn đi đến hộ trì chân lý là chúng vậy. Nói nôm na đơn giản là chúng ta muốn là người hiểu biết chân lý và hộ trì chân lý thì chúng ta phải đi chùa nghe giảng. Và nghe rồi tự thân mình suy tư được đâu là chân lý và đâu là không phải chân lý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
nguyện đem công đức này hướng về khắp mân cả đệ tử và chúng sanh